Vui lên anh em trong niềm vui của Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào dịp Tết vẫn là ngày dân tộc, tôi vẫn hay thích tản mạn về câu chuyện của cái giáp trong năm đó. Năm nay là năm con gà, tôi lại lẩn thẩn nói chuyện gà tiếp. Có một thứ căn bệnh của thời hiện đại, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có khi để cả suốt một năm trời, đi đâu trong bài giảng Ngài cũng lập đi lập lại cái thứ bệnh đó. Và đó cũng là một thứ bệnh mà người ta đang muốn mổ xẻ về vấn đề giáo dục tại Việt Nam của chúng ta. Quý ông bà, anh chị biết đó là bệnh gì không? Họ gọi đó bằng cái thuật ngữ bệnh gà công nghiệp. Gà công nghiệp đó, hình ảnh mà chúng ta thấy đó là những con gà được nhốt vào chuồng ở thật là chật, bởi vì nó càng ít vận động thì nó lại càng mau tăng trọng. Người ta nhồi nhét cho nó ăn càng nhiều càng tốt để có thể sớm bán được. Và chúng nó ở đó suốt ngày chẳng có công việc gì làm cả, nên cũng hay quay qua đánh lộn lẫn nhau. Rồi cái nguy hiểm nữa của gà công nghiệp đó là nếu xuất hiện một cái loại virus nào đó thì nó lây lan và đúng là không có cách nào chữa được. Trong giáo dục, khi người ta nói đến loại bệnh căn gà công nghiệp, đó là về cái thời đại chúng ta đúng là có quá nhiều những thứ điều kiện để sinh sống, điều kiện để tổ chức các trường học, các lớp học. Thế nhưng mà những đứa trẻ nhiều khi nó chỉ biết những cái gì được nhồi nhét ở trường, còn những thứ kiến thức rất phổ thông trong cuộc sống thì nó lại không hề biết. Có người kể như vậy, tôi có đứa con, nó đã 10 tuổi. Ngày hôm đó nó nhìn thấy một cái bức hình xuất hiện ở trên cái điện thoại. Nó hỏi, bố ơi, đây là cây gì đây? Tôi phá lên cười bởi vì nó là cây chuối. Hóa ra nó ở thành phố bấy lâu nay, cái cây chuối nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nên là nó nhìn cái cây không phân biệt được đó là thứ cây gì. Dĩ nhiên chúng ta nghĩ là những loại cây khác, cây na, cây mít, rồi nhìn mai, nhìn đào, vân vân, mỗi một cái loại. Người ta có cả một cái kiến thức của cuộc sống, người ta gọi đó là kỹ năng của cuộc sống. Mấy ngày rồi trên báo chí cũng đang rộn ràng cuộc tranh luận về một cô giáo dạy cho mấy trẻ. Đứa bé nó cũng trả lời theo lời của cô đã dạy nên là được phê khá và cho 8 điểm. Nhưng phụ huynh nó là lên tiếng bảo tôi không thể tưởng tượng được trường học bây giờ lại dạy như vậy. Cái câu mà gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vỗ vũ, canh gà thọ xương. Và đứa bé trả lời theo cô giáo, canh gà thọ xương ở đây là canh gà ở bên Hồ Tây, nó rất là ngon. Trong khi thì chúng ta biết đó là những câu thơ tả cảnh về Hà Nội, và thọ xương nó là một cái huyện của Hà Nội, ngày nay nó mang tên là Hoài Đức. Ở đó có thể là trăng nó rất là sáng, và vì vậy gà ở đó nó gáy đúng giờ, đêm năm canh ngày sáu khắc, cứ đúng giờ là gà nó gáy. Và vì vậy nó trở thành một trong những đặc tính, một trong 4 cái điểm được nói trong bài thơ về Hà Nội, canh gà thọ xương. Cách đây mấy ngày, hội đồng mục vụ làm hình ông Đồ đứng ở kia. Rồi có đứa đến hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, cái ông này là ông gì đây? Tôi trả lời và rằng, sao không nói cho nó ông thầy bói vì ông ấy đeo kiếng râm. Nhưng tôi cũng nói đùa với ông chủ tịch rằng, giá mà ông để cạnh đó một cành đào, thì may ra nó nhớ đến bài thơ xưa của, bài thơ xưa nhỉ? Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông Đồ già cầm mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ông thầy Đồ ngồi viết câu đối bên phố. Và dĩ nhiên nó là cả một cái chiều dày về khía cạnh văn hóa. Nó là những cái kiến thức có thể gọi là rất phổ thông. Trẻ ngày nay nó có thể rất nhanh nhạy, nó chơi game thì khỏi nói, nó chít chát thì rất là nhanh. Nhưng mà những cái kiến thức kỹ thuật cuộc sống gần như là nó thiếu. Và người ta gọi đó là một thứ căn bệnh của thời đại, căn bệnh gà công nghiệp. Người ta nói đến một cái nền giáo dục chỉ nhồi nhét cho trẻ những cái điều gì mình muốn, thay vì là để cho trẻ có khả năng được tiếp cận với những không gian rộng mở hơn, để nó trở thành một con người, để nó có thể hiểu biết về thế giới. Con người trong cuộc sống sẽ không chỉ vùi đầu vào những cái cuốn sách được giao cho mình. Nó phải biết đọc báo mỗi ngày, biết những tin tức đang xảy ra, biết những thiên tai chỗ này chỗ khác, biết những cái vấn đề quan tâm của xã hội, biết đến một cái tâm hồn rộng mở, gọi là chống lại cái thói vô cảm để quan tâm đến những người chung quanh. Đó mới là một loại bình thường. Và ở đây chúng ta cũng có thể suy ngược trở về với cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và đọc một ngày hôm nay kể lại việc Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ trời đất. Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng, rồi muông thú ở dưới lòng đất, rồi chim bay trên trời, và giao cho con người cai quản. Sáng Thế Ký có kể câu đó, giao cái khu vườn địa đàng cho con người cai quản. Và ở đây ta sẽ thấy được rằng cả một cái công trình đó, Thiên Chúa không xử với chúng ta theo kiểu gà công nghiệp. Không phải cứ mỗi ngày là ta cứ ngồi nhà rồi Ngài gửi đến mà vài ba ký gạo, một hai ký cân thịt, một ít muối, một ít đường vân vân cho cuộc sống của chúng ta. Cái khu vườn đó được giao cho con người để con người canh tác. Và dĩ nhiên người ta ngày nay giáo hội nhấn mạnh nhiều hơn con người sẽ phải có trách nhiệm với cái môi trường đó. Nhiều cái vấn đề hạn hán, thiên tai ngày nay được giải thích rằng con người, lộn lỗi của con người là chính. Chính thế, tại sao lại có lũ lụt nhiều? Đó là vì không phải chỉ thiên tai mà còn nhân tai nữa. Chúng ta biết những cái vùng miền Trung trong những mùa qua, người ta đã bắt đầu đặt vấn đề nhưng mà chưa giải quyết đến nơi được. Đó là những cái đập thủy điện treo lơ lửng ở trên núi cao. Rồi cứ đúng những ngày mà mưa nhiều thì các đập thủy điện đó, nó để bảo vệ cái đập của mình. Và vì vậy anh xả lũ xuống, anh xả nước xuống, trời đã mưa nhiều mà trên đó lại xả với một cái tốc độ thật cao. Có cái hồ hố hô gì đó tôi đọc, tôi thấy tức cười bởi vì ba cái phần đó đi với nhau. Đúng vậy, anh thải thêm vào thì ở dưới nước thế nào mà chảy kịp. Lũ trôi dạt hết tất cả nhà cửa, đồ đạc và bao nhiêu thứ hòa sản phẩm của con người. Rồi chưa kể đến những thứ nhân tai cho con người, sản xuất, kinh doanh, rồi chất thải vân vân, những vụ Formosa mà chúng ta thấy vừa qua. Con người sẽ phải có trách nhiệm với vấn đề này. Thế giới đã có bao nhiêu cuộc họp thượng đỉnh để giải quyết vấn đề khí hậu của trái đất. Nhưng mà nói tắt lại, Thiên Chúa trao cho chúng ta và chúng ta có trách nhiệm để sử dụng cái thiên nhiên mà Thiên Chúa đã dựng nên, đã trao ban cho chúng ta. Để cho chúng ta được sinh sống, để cho chúng ta được tồn tại, để chúng ta được phát triển và để chúng ta được hạnh phúc. UNESCO của Liên Hiệp Quốc cũng đã từng đưa ra một cái thống kê cho thấy rằng kể cả đến năm 2050, khi mà nhân loại lên đến 12 tỷ thì lương thực của trái đất này vẫn đủ cho con người. Nhưng mà tại sao lại có cảnh con người chỗ này đói, người khác chết đói? Đó là vì người ta không biết chia sẻ với nhau. Giống như một cái chăn, người ta một người lôi về phía mình cho được ấm thì người khác sẽ hở chân. Và đúng là khi con người không biết chia sẻ với nhau cái lương thực mà Thượng Đế ban cho, đó là nguyên nhân của những đói khát. Chưa kể đến những đại gia, những nhóm lợi ích và thu bao nhiêu cũng không bao giờ cảm thấy đủ với lòng tham không đáy. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu kể cho chúng ta một cái câu chuyện, những hình ảnh từ thiên nhiên, đó là chim trời, đó là hoa huệ. Và đúng là cái chim trời cả hoa huệ được biểu tượng cho những cái loại động vật vô tri vô giác, chỉ biết sống theo bản năng của mình. Nhưng Thiên Chúa vẫn nuôi dưỡng nó, Thiên Chúa cho ăn mặc đẹp hơn cả vua Salomon. Đó cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài là cha của chúng ta. Và có một nơi Đức Giêsu đã bảo vậy: có bao giờ người con, người cha của trần gian mà đứa con xin bánh lại cho nó con rắn đâu, thì cha trên trời của anh em còn yêu thương anh em hơn nhiều. Ngài biết điều gì anh em cần trước khi anh em lên tiếng kêu cầu. Và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta bước vào một năm mới. Chúng ta tạ ơn hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Cái lời thánh vịnh được viết ở cửa vào nhà thờ đây, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, ngài gieo mập màu mỡ ngập tràn lối đi, cho thấy rằng tất cả cái thiên nhiên vũ trụ và cuộc sống của chúng ta đây là hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta như lời của Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay, thư gửi tín hữu Philippe, cho chúng ta biết kết hiệp với Đức Kitô, đón nhận bình an từ Thiên Chúa, thưa anh em những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy lưu tâm để ý. Và Đức Giêsu khi nói đến chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa thì cũng khẳng định ngày nào có nỗi khổ của ngày đó, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ phải ra công trong cái lao động của mình. Chính cái lao động làm cho công việc của chúng ta, cuộc đời của chúng ta có giá trị, giúp chúng ta được trưởng thành, giúp chúng ta được hiểu biết và giúp chúng ta có công nghiệp trong cuộc sống. Thì khi chính khi đó ngài nhắc nhở anh em hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Trong lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục mới gửi đến cho chúng ta nhân dịp xuân Đinh Dậu, Đức Tổng Giám mục Huế, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng vận dụng hình ảnh của con gà, và ngài nói đến hai cái đặc tính của con gà, đó là sự tần tảo, và cái thứ hai đó là lời báo và bình minh. Vâng, tần tảo ta thấy đó là hình ảnh của những con gà, nó mỗi ngày nó tự thu lượm từng hạt thóc để nó sinh sống, để nó tồn tại. À, nó sử dụng tất cả cái khả năng của nó để nó lớn lên. Con gà thả vườn bây giờ nó vẫn giá trị hơn gà công nghiệp. Và cái thứ hai, con gà báo bình minh. Mỗi buổi sáng tiếng gà báo là cho chúng ta biết một ngày mới đã khởi đầu. Và bước vào một năm gà, chúng ta cũng bắt đầu một thời gian mới. Đêm đã qua và ngày đã tới. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng, hy vọng và bình an để sống dưới tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.